Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chỉ còn Cộng hòa Séc vẫn tạm ngừng công nhận hộ chiếu của Việt Nam theo mẫu mới.
3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người tử vong.
60% ca mắc COVID-19 trong tháng 8 nhiễm biến thể BA.5.
Tỷ lệ tín nhiệm ông Putin vẫn ở mức 81%. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến hết ngày 2 tháng 9, chỉ còn duy nhất Cộng hòa Séc vẫn tạm ngừng công nhận hộ chiếu của Việt Nam theo mẫu mới. Đây là thông tin vừa được Bộ Ngoại giao xác nhận. Mới nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan thông báo, Bộ Ngoại giao nước này quyết định chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, miễn là thông tin về nơi sinh được bổ sung và đóng dấu hợp lệ trong hộ chiếu. Trước đó, Pháp, Anh và Úc cũng là 3 quốc gia công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khuyến cáo cần bổ sung thông tin về nơi sinh trước ngày phỏng vấn xin thị thực đối với người đang mang mẫu hộ chiếu mới. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết sẽ in bị chú nơi sinh vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị và việc in này là hoàn toàn miễn phí.
Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, ngày hôm qua 3 tháng 9, cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, khiến 13 người tử vong và 14 người bị thương. Tất cả số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Tính chung 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 36 người tử vong và 35 người bị thương.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự báo tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông do dòng người tại các địa phương trở lại làm việc. Dự báo các tuyến cao tốc cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lâm vào tình trạng đông đúc từ trưa nay. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng được dự báo sẽ quá tải từ trưa và chiều nay.
Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trong số 456 mẫu bệnh phẩm COVID-19 được giám sát và giải trình tự gen từ đầu năm đến nay, thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. Như tháng đầu năm 2022, ở 28 tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, các ca mắc COVID-19 chủ yếu nhiễm các biến thể phụ BA.1 và BA.2. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 8, khu vực này phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron là BA.5 tại Hà Nội và sau đó là tại Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương. Trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8 cho thấy, có đến 60% ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể BA.5. Biến thể BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc COVID-19 trước đó, vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5. Biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với BA.2.
Tối qua mùng 3 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, qua kiểm tra của Cơ quan Quản lý Thị trường, đã ghi nhận 19 trên 492 cây xăng trên địa bàn dừng bán xăng hoặc dầu, trong đó 16 cây xăng ngừng bán xăng RON95, E5 RON92 hoặc dầu DO với nguyên nhân là hết hàng, nhà phân phối chưa có hàng để cung cấp. Cơ quan quản lý thị trường và lực lượng chức năng đã kiểm tra bể chứa của các cây xăng và lập biên bản xác định tình trạng của các bể xăng dầu. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng cho biết chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm có hành vi đầu cơ, găm hàng, tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa không hoạt động nhưng không thông báo với Sở Công Thương Hà Nội theo quy định.
Không chỉ riêng một số cây xăng tại Hà Nội phải dừng bán xăng dầu do hết nguồn cung, Sở Công Thương Cà Mau cho biết đến sáng ngày 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 5 cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ trong thời gian nhất định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị gỡ khó khi nhiều thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh không mua được hàng từ các doanh nghiệp đầu mối, khiến một số cây xăng trên địa bàn phải đóng cửa.
Ngày mai mùng 5 tháng 9, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ tiến hành đợt điều chỉnh giá xăng dầu. Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mùng 5 tháng 9, giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng.
Khảo sát biểu lãi suất tháng 9 2022 niêm yết trên trang web chính thức của các ngân hàng cho thấy lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Vietnam đồng trên cả kênh gửi trực tuyến và gửi tại quầy đều đã có xu hướng tăng so với hồi đầu tháng trước. Đáng chú ý, có ngân hàng đã tăng mạnh lãi suất tới gần 1% trên một năm. Theo giới chuyên gia, việc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn sẽ đẩy chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng ngày một lên cao. Điều này đang góp phần tạo sức ép điều chỉnh lãi suất cho vay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 3 tháng 9 cho biết, hãng Siemens Energy sẵn sàng sửa chữa thiết bị hư hỏng liên quan đến tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1, nhưng chưa tìm được nơi nào để tiến hành công việc này. Trước đó, Gazprom thông báo do rỉ dầu động cơ tuabin dẫn tới đường ống khí đốt Nord Stream 1 ngừng hoạt động lâu hơn lịch trình đã định. Việc Nga không nối lại ngay việc xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt có nguy cơ đẩy châu lục này vào cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông năm nay. Đường ống Nord Stream 1 là huyết mạch quan trọng đưa lượng khí đốt khổng lồ của Nga đến châu Âu, chiếm khoảng 35% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu trong năm ngoái.
Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine, ông Yuri Vitchenko, cho biết quốc gia này có thể sản xuất đủ khí đốt để thay thế nguồn cung của Nga cho châu Âu, nếu nước này thu hút được đầu tư và công nghệ từ các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng những kế hoạch mà ông Vitchenko vạch ra là khó thực hiện. Ukraine đã không thành công trong việc tăng sản lượng nội địa suốt nhiều năm và tình hình này là khó có thể thay đổi, đặc biệt là khi khoảng 75% cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine được cho là rất gần chiến tuyến.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn một kết quả cuộc điều tra xã hội cho thấy tỷ lệ công dân nước này tín nhiệm Tổng thống Putin vẫn ở mức cao 81% vào cuối tháng 8 năm 2022 và có tới 78,1% số người được hỏi ủng hộ công việc của ông. Cuộc điều tra dư luận được thực hiện từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 8 trên 1.600 người trong độ tuổi trên 18. Các kết quả do Trung tâm Nghiên cứu Công luận Toàn Nga công bố.
Liên minh châu Âu EU cho biết sẽ mời Thủ tướng mới của Anh tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức diễn ra tại Cộng hòa Séc vào tháng 10. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 6 đến 7 tháng 10 tại lâu đài Praha, sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa EU với các quốc gia ngoài liên minh trong dự án cộng đồng chính trị châu Âu nhằm bảo đảm an ninh trên lục địa già. Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU sẽ diễn ra ngay sau khi đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh tiến hành đại hội từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10 ở Birmingham và bầu lãnh đạo mới, người cũng sẽ trở thành tân thủ tướng Anh.
Giới chức Ấn Độ ngày 3 tháng 9 cho biết ít nhất 23 người thiệt mạng do sét đánh trong các trận mưa to tại bang Bihar, miền đông nước này. Hầu hết các nạn nhân bị sét đánh là người lao động hoặc nông dân đang làm việc ngoài đồng ruộng. Cơ quan khí tượng bang Bihar dự báo mưa lớn kèm sấm sét sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của bang Bihar vào ngày 5 tháng 9.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bom tấn mới nhất của tài tử Tom Cruise, Top Gun Maverick, đã trở thành bộ phim bán chạy nhất từ trước đến nay tại Mỹ sau chỉ một tuần phát hành. Maverick chính thức ra mắt trên các nền tảng kỹ thuật số vào ngày 23 tháng 8 và lập kỷ lục là bản phát hành kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại tại thị trường nội địa. Bên cạnh đó, Maverick cũng là danh mục hàng bán chạy nhất trên Amazon ở Mỹ chỉ sau một ngày có mặt trên website này.
Sau Get Out 2017 và Us 2019, Jordan Peele đã trở thành một trong những nhà làm phim danh tiếng có phong cách riêng của Hollywood. Anh ghi dấu ấn nhờ những tác phẩm có cốt truyện độc đáo, nhiều chi tiết ẩn dụ, thường lấy sự kinh dị và tiếng cười nhạo báng bề mặt để phê phán các bất công trong xã hội, thường là nạn phân biệt chủng tộc với người da đen. Nope cũng nối dài mạch cảm hứng này. Dù Nope đã ra rạp, người xem vẫn gặp ít nhiều khó khăn trong việc nắm bắt trọn vẹn những thông điệp được truyền tải trong 135 phút phim. Nhưng giống như Get Out hay Us, đây là sự hoang mang tích cực, thúc đẩy khán giả tiếp tục đào sâu tìm hiểu những gì mình chưa biết. Phim hiện đã xuất hiện trên các rạp chiếu trên toàn quốc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối và đêm qua, ngoại hạng Anh đã trở lại sau một ngày nghỉ. Với áp lực phải thi đấu 2 vòng trong một tuần nên đã có nhiều bất ngờ xảy ra trong loạt trận thuộc vòng 6 tối qua. Mở màn là trận đấu giữa Everton và Liverpool. Nếu như ở vòng 5, Liverpool đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi tới 9 bàn vào lưới của Bournemouth, thì sang vòng 6, họ lại trở nên bình thường trước đội bóng của Frank Lampard. Trước vòng này, Everton cũng có phong độ không tốt khi 5 vòng vừa qua, họ chỉ toàn hòa và thua. Tuy nhiên, trong lượt trận tối qua, việc cầm hòa Liverpool là một kỳ tích của thầy trò Frank Lampard. Cầm chân nhau với tỷ số 0-0 được coi là thành công của Everton, nhưng là thất bại của Liverpool.
Ở các trận đấu diễn ra vào đêm qua, Chelsea đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước West Ham. Tottenham cũng giành chiến thắng 2-1 trước Fulham. Bournemouth đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-2 trước tân binh Nottingham Forest. Brentford giành chiến thắng 5-2 trước Leeds United. Wolverhampton giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Southampton. Và đại gia mới nổi Newcastle bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 0 đều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, Miền Bắc có ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ lễ với thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có nắng muộn về trưa và chiều. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng sớm hơn nhưng cũng chỉ là nắng gián đoạn. Vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ có một chút khác biệt. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, với mức nhiệt này thì cả miền Bắc trời vẫn rất mát mẻ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, lúc này cũng đang có thời tiết dễ chịu, không nơi nào có mưa cả, trời nắng, nhiệt độ thì cũng không cao. Ngoài trời chỉ từ 25 đến 27 độ. Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối chiều, miền Trung vẫn duy trì được thời tiết nắng ráo với một mức nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Trong chiều và tối nay, khoảng từ 15 giờ đến 16 giờ trở đi, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực ven biển của Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông. Điều lưu ý là mưa dông sau một ngày nắng có khả năng sẽ tạo ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, sáng ngày Chủ nhật cũng có thời tiết đẹp, không mưa và nắng nhẹ, nhưng đó chỉ là diễn biến của khoảng thời gian từ nay đến 13-14 giờ chiều. Sau 14 giờ chiều, gió Tây Nam mạnh sẽ khiến Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa dông. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ là vùng có mưa to nhất. Lượng mưa ngày phổ biến từ 20-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Các nơi khác của Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa từ 10-20 mm. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên, chỉ khoảng 28-30 độ. Các tỉnh Nam Bộ là 31-33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.